Huy Cận, Hối Sầu Thiên Cổ. Một giọng thơ sầu não. Tác giả Nguyễn Đăng Điệp. Nằm trong dòng chảy thơ mới, hơn nữa là một đại diện xuất sắc của phong trào thơ này, thơ Huy Cận buồn cũng là điều dễ hiểu. Chàng Huy Cận khi xưa hay sầu lắm. Tác giả Lửa Thiêng đã tự họa chân dung mình như vậy cho mai sau. Khi mà thơ mới đang ở độ thịnh trào, người ta bỗng ngơ ngẩn trước một tiếng địch buồn bay dậy. Thực ra, không phải đến Huy Cận, thơ ca Việt Nam mới biết buồn. Huy Cận chỉ tiếp nối những cảm xúc buồn, sầu, tê tái, chảy từ Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, rồi Tú Xương, Tản Đà, v.v. để tạo thành một khắc khoải thường trực. Chính Xuân Diệu là người đầu tiên nhận ra cái não nuột trong giọng buồn Huy Cận. Sau đó một năm, Hoài Thanh và Hoài Chân đã một lần định danh điệu buồn của Huy Cận. Huy Cận đi lượm lặt những chút buồn rơi rác rồi sáng tạo nên những vần thơ ảo não. Đọc 50 bài thơ trong tập Lửa Thiêng, chúng tôi nhận thấy chữ buồn xuất hiện tới 49 lần, chữ sầu xuất hiện 33 lần. Sự xuất hiện dày đặc của các cảm xúc buồn sầu này không hề ngẫu nhiên mà thực tế làm hiện lên gam ngữ điệu chủ yếu của thơ Huy Cận trước cách mạng. Nỗi buồn trong thơ Huy Cận xuất phát từ cảm hứng và quan điểm nghệ thuật của thi nhân, cũng như phần đông các thi sĩ thơ mới cùng thời. Huy Cận thấy mình là kẻ lòng lạc loài ngay từ thuở sơ sinh. Lạc loài là biểu thị của cô đơn, là sự vênh nhịp của ta và người, là sự bơ vơ lạc lõng của một kẻ đã bị hất ra ngoài các quan hệ cố định và bị đánh mất cái bình yên thuở trước từng có trong thơ trung đại. Nói như thế cũng có nghĩa là thừa nhận một thực tế, thơ Huy Cận là sự hợp lưu của nhiều nỗi buồn, nhân thế, thời thế và thân thế. Thực ra buồn đau là một nét phổ biến của chủ nghĩa lãng mạn, nhưng điều đáng nói ở chỗ mỗi nhà thơ có một kiểu buồn riêng, một giọng điệu riêng. Thơ Huy Cận thời Lửa Thiêng xét đến cùng là một nỗi buồn sâu thẳm từ nghìn năm, thổi vào linh hồn nhỏ, mở ra một hồn xa, vũ trụ. Hồn xưa và hồn xa thực chất là những biến thể của hồn buồn Huy Cận. Vấn đề đặt ra ở chỗ, đâu là nét riêng trong nỗi buồn, giọng điệu buồn Huy Cận? Đi sâu vào thế giới thơ Huy Cận, ta nhận thấy một nỗi buồn thăm thẳm. Nỗi buồn ấy như tụ vào đó những mối sầu kim cổ. Huy Cận buồn, nhưng thế giới thơ ông không có những hình ảnh nước mắt, khóc than thông thường. Huy Cận khóc bằng giọng. Ta đã để hồn tan trong tiếng thở, kêu gọi người đưa tiễn nỗi tàn phai. Bi ca. Sầu chi lắm trời ơi, chiều tận thế. Nhạc sầu. Trong thơ Xuân Diệu, không ít lần ta bắt gặp nỗi buồn chán quạnh hiu, nhưng ngay cả trong những phút cô đơn nhất, lạnh lẽo nhất, thơ Xuân Diệu vẫn rạo rực nỗi khát khao. Huy Cận không thế. Giọng thơ ông trầm tĩnh, điềm đạm hơn nhiều. Chất lửa nồng, chất gừng cay và lòng yêu đời âm âm mãnh liệt của Huy Cận được vùi xuống sau cái chất giọng sâu lắng mang âm sắc suy tưởng. Ôi nắng vàng sao mà nhớ nhung, có ai đàn lẻ để tơ trùng. Tơ trùng cũng chính là cái chất giọng trầm lắng trong thơ Huy Cận. Nó là thứ nhạc nền để nhà thơ tạo ra một tổng phổ giọng điệu mang nhiều sắc thái khác nhau. Nhận xét về Huy Cận, Xuân Diệu có những dòng thật tinh tế. Huy Cận nói hộ cho ta đó, những giọt nước mắt thường đến quanh mi rồi ngừng. Huy Cận đã vì ta mà rơi xuống má, cái linh hồn ấy bơ vơ không kể hết. Kiếp người lang thang, đất trời trôi nổi, lạnh lắm nhân gian ơi. Belinsky có lần từng nói đâu đó rằng tầm vóc, sức mạnh của nhà thơ trước hết phụ thuộc vào chiều sâu cảm xúc của anh ta. Nhận xét này của nhà phê bình Nga vĩ đại đã soi tỏ tri âm của Xuân Diệu khi định chất những giọng buồn của Huy Cận. Từ mi rơi xuống má là một khoảng cách, chính xác hơn, một mức độ, một chiều sâu của nỗi buồn. Chính độ sâu của cảm xúc như tỏa ra sự tâm linh sâu thẳm đã đem đến cho giọng điệu thơ Huy Cận một chất lượng thẩm mỹ. Huy Cận là kẻ buồn nhất thời đại thơ mới. Hồn đơn chiếc như đảo rời dặm biển, suốt một đời như núi đứng riêng Tây. Bài Mai Sau. Huy Cận hay nói đến hồn, đến lòng, nhưng chủ yếu là hồn đơn chiếc, hồn quá bụa, lòng đau xé, lòng quạnh hưu, vân vân. Nghĩa là giữa những linh hồn ở cõi nhân gian này không có sự gặp gỡ xung vầy mà ly tán chia xa. Nhưng Huy Cận không kêu gọi vật vã, cũng không nức nở mà lặng lẽ buồn. Điều đáng nói là ở chỗ đó là sự lặng lẽ độc đáo của một tài năng biết lắng nghe mình sống để ghi lại cái nhịp nhàng lặng lẽ của thế giới bên trong, và luôn chú ý quan sát dòng ý thức, tâm tình, tình cảm trong tâm não mình. Nói dòng ý thức cũng là nói đến tính hiện đại trong thơ Huy Cận, không dừng lại ở sự gặp gỡ giữa linh hồn trời đất và khối sầu nhân thế, mà còn xuất phát từ những ám ảnh ấu thơ. Thì ra yếu tố quan trọng nhất nằm ở chỗ điệu buồn Huy Cận đã tựu sẵn trong cõi lòng ông. Một hồn đau gặp gỡ với đời lạnh đã tạo nên những sợi buồn da diết và sâu lắng. Đọc thơ Huy Cận vì thế không thể tiếp cận theo lối ăn sổi, mà chậm rãi để những giai điệu buồn lắng kia lan thầm một cách kín đáo, ngậm ngùi. Khi Hoài Thanh nhận định trong Thi Nhân Việt Nam rằng cái buồn của Lửa Thiêng là cái buồn tỏa ra từ đáy hồn một người cơ hồ không biết ngoại cảnh, tức là nhà phê bình đã nhận thấy yếu tố cơ bản nhất quy định chiều sâu giọng thơ ảo não của Huy Cận. Nó lý giải được chức năng thẩm mỹ của giọng điệu buồn trong thơ ông. Cố nhiên, giọng buồn thương trong giọng thơ Huy Cận chỉ là sự trá hình của lòng yêu đời, khát sống. Bởi thế, cái lõi trong thơ Huy Cận là tinh thần nhân bản, là nỗi thương người, thương đời sâu sắc. Cho nên, giọng điệu sầu não là hơi, khí của một nỗi buồn được kết tinh, có giá trị thanh lọc tâm hồn người đọc. Ta biết rằng, hệ thống giọng điệu không chỉ hiện ra qua từ ngữ mà còn hiện ra qua hình tượng. Nét độc đáo của Huy Cận là buồn bằng không gian. Tự nó kết thành một sinh quyền thẩm mỹ, một môi trường giọng điệu phù hợp với cảm hứng chủ đạo của Huy Cận. Cái ngôi chùa Lửa Thiêng của Huy Cận được kiến tạo bởi một không gian buồn lắng, có phần thâm u. Khi Huy Cận viết: một chiếc linh hồn nhỏ mang mang thiên cổ sầu, thì có hai điểm chú ý. Câu thơ thứ nhất nói về không gian, còn câu thơ thứ hai nói về thời gian. Linh hồn nhỏ vì vũ trụ quá lớn. Số từ một đứng đầu câu khiến nhỏ càng trở nên nhỏ hơn, nhỏ đến mức côi cút bơ vơ. Mang mang thiên cổ sầu nói về nỗi buồn vạn kỷ, về vạn lý sầu nối tiếp lên mây. Nhưng trong thơ Huy Cận, thời gian như ngừng lặng để hóa thành màu vĩnh viễn. Đây là điểm khác biệt so với Xuân Diệu. Trong thơ Xuân Diệu, thời gian là ám ảnh lớn nhất. Thi Nhân lúc nào cũng e sợ. Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai. Không gian trong thơ Huy Cận là không gian tâm lý. Bởi vậy, không thể nhận ra một địa chỉ cụ thể như Nguyễn Bính thường nói về thôn Đông, thôn Đoài, như Hàn Mặc Tử nói về Vĩ Dạ, vân vân. Huy Cận chỉ nói đó là thời nào, là vạn kỷ, vân vân. Đó là một không gian mang tính phiếm chỉ. Cây mở nhà anh nghiêng lá phơi, bụi reo lên lá dội nên lời, bâng khuâng kể lại bao nhiêu chuyện của những bàn chân rỗ dấu đời. Trích bài Dấu Chân Trên Đường. Chính vì phiếm chỉ mà nó phù hợp với cái mang mang kia trong tâm hồn Huy Cận. Là một người đã bị tước đoạt thiên đường, nên kẻ bơ vơ kia nhìn đâu cũng thấy một không gian bị cắt vụn, bị giới hạn. Sự vật thời hiện tại ơ hờ quay lưng lại với nhau. Không gian tràng giang là một không gian như thế. Cảnh dường như bay hết màu sắc để cho âm vọng của những con sóng buồn điệp điệp vỗ mãi trong dòng tâm trạng nhà thơ. Không gian trong Huy Cận có đủ chiều, sâu chót vót, sông dài, trời rộng. Nhưng các chiều không gian ấy được nhìn bằng một chiều không gian khác, cõi lòng Huy Cận. Nếu hiểu như thế thì có sự chuyển dịch chiều sâu. Hóa ra những dài, rộng, những lên xuống kia là vũ trụ tâm linh của Huy Cận, là dòng sầu Huy Cận mà thôi. Nhà thơ đã cảm thế giới bằng toàn bộ cảm giác và chiều sâu của hồn mình. Bởi vậy, Huy Cận diễn tả cực tinh những âm vọng tưởng không nào nắm bắt được. Nghe đi rời rạc trong hồn, bước chân xa vắng dặm mòn lẻ loi. Bài Buồn Đêm Mưa. Đây không đơn giản là những bước chân, những dặm mòn của hiện thực ngoài đời, mà còn là những chuyển động rời rạc lẻ loi của một hiện thực khác, hiện thực tâm trạng. Chỉ trên cơ sở của sự cộng hưởng ấy, ta mới nhận thấy cái rã rời của những nhịp gõ bên trong tâm khảm nhà thơ. Thiên nhiên trong thơ Huy Cận không tuôn chảy mạnh mẽ như thiên nhiên Xuân Diệu, cũng không quá kinh dị như Chế Lan Viên mà bình thản hơn. Nhưng nó không kém lạnh. Có tới 22 lần tác giả nói đến lạnh, hàn, lạnh lẽo. Nếu như hình ảnh những dòng sông bến vắng, con đường bị xé vụn thành những khối đơn lẻ để khắc sâu nỗi cô đơn, thì những cơn mưa trong thơ Huy Cận lại gợi nỗi u sầu theo cách khác. Nếu như trong thơ Huy Cận sau cách mạng, những cơn mưa thường làm đất nở hoa, ấm chân trời, thì những cơn mưa trong thơ Huy Cận trước cách mạng lại thường tương hợp với lòng lạnh, đời lạnh. Có khi trong những giọt mưa ấy, phảng phất âm hưởng đường thi hay bóng dáng thơ Wegener. Nhưng trước hết, nó là của Huy Cận. Tai nương nước giọt mái nhà, nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn. Bài Buồn Đêm Mưa. Buồn Đêm Mưa là một thi phẩm đạt tới đỉnh cao về thể loại lục bát. Vẻ đẹp thơ lục bát của Huy Cận là vẻ đẹp đậm chất cổ điển, sang trọng, mực thước. Nó không thuộc tạng dân dã, mềm mại kiểu Nguyễn Bính. Thực ra, tìm đến không gian, vũ trụ cũng là một cách quẫy đạp để vượt thoát ra nỗi cô đơn. Những dòng sông, những ngả đường trong thơ Huy Cận thường có đặc điểm riêng biệt. Nó như của thời nào, nhưng nó cũng là của hiện đại, nghĩa là nó vừa vĩnh cửu, vừa bị giới hạn. Tương thông với không gian ấy là một linh hồn nhỏ bơ vơ, phiêu dạt, lạc loài giữa biển sầu trăm ngả. Bởi thế, Huy Cận nhìn đâu cũng thấy buồn. Cả ba lớp không gian, vũ trụ, trần thế, địa ngục đều gặp nhau ở một điểm, thê lương. Mà suy cho cùng, nói về không gian cũng là nói về con người. Tràng Giang chính là một kiệt tác về nỗi cô đơn, rợn ngợp của con người trước vũ trụ. Chỉ nói riêng về hệ từ lấy, dày đặc trong thi phẩm, điệp điệp, song song, lơ thơ, điều hưu, chót vót, mênh mông, lặng lẽ, lớp đớp, rợn rợn. Ta cũng thấy Huy Cận đã tạo dựng thành công một dòng buồn lan xa vào vũ trụ, chảy từ ngàn xưa đến mai sau, man mác và miên viễn. Bầu sinh quyển, giọng điệu ảo não trong thơ Huy Cận trước cách mạng còn được nói đến qua hình ảnh không gian chiều, trơ vơ buồn lọt quán chiều, nắng xế, chiều xa, chiều hưu hưu, vân vân. Nhà thơ nói nhiều đến chiều xế, 10 lần. Điểm nút của không gian buồn là chiều vĩnh biệt, chiều tận thế, vũ trụ tàn, vân vân. Đây là một kiểu chết bằng không gian, nó phù hợp với nỗi thê thiết ngàn đời trong thơ Huy Cận. Trong Lửa Thiêng, Huy Cận trực tiếp nói nhiều đến chết. Baudelaire trong Hoa Ác cũng thường nói đến giòi bọ, nói đến những xác chết đang tan mà khiến ta gớm ghê như gớm những con vật dơ bẩn. Còn Huy Cận không tả mà đem đến những cảm giác tê tái thấm thía hơn biết bao. Xuân Diệu. Một lần nữa, tác giả thơ thơ và gửi hương cho gió lại xác định hết sức chính xác là cái nhìn sâu thẳm của bạn mình. Nghe cái chết bằng tình bên trong của mọi người. Có thể nói, vào thời thơ mới, có có hai thi sĩ đã làm thơ bằng tâm linh là Hàn Mặc Tử và Huy Cận. Nhưng so với Hàn Mặc Tử, Huy Cận gần người hơn, bởi vậy nỗi sầu buồn trong thơ ông cũng dễ nhập vào ta hơn. Nó hiện qua những mong mỏi, nguyện cầu. Không gian ơi, xin hẹp bớt mênh mông, ảo não quá trời buổi chiều vĩnh biệt. Nhiều người đã có lý khi cho rằng Nhạc Sầu là một bài thơ hay về cái chết. Nhưng đúng hơn, ông triết lý về cái chết. Như vậy, cái chất giọng triết lý, suy tưởng đã có mặt trong thơ Huy Cận ngay từ trước cách mạng. Nó là sản phẩm của một kẻ ưa đào sâu vào nội quan, ưa ngẫm nghĩ và không phải không có lúc đã lạc vào bến siêu hình. Với Huy Cận, chết không làm người ta quá kinh hãi, nó là sự khai triển một ý thức. Lạc bước không gian, nó nằm trong sự hờ hững của những cõi lòng không còn mối tương giao. Thứ nhạc sầu mà cảm thấy vì thế không xuất phát từ một góc hướng cụ thể nào. Nó bao choàng cả vũ trụ thành một nỗi ê chề. Linh hồn tôi quá bủa, đơn chiếc giữa đau thương. Giọng ảo não của thơ Huy Cận cũng diễn tả được nỗi quằn quại của những kẻ bị thiên đường rời bỏ. Nếu trình bày là lời thú tội của một kẻ, lòng tôi đây chọn một đời thương nhớ, hồn tôi đây thiên hạ bỏ điều hưu, bằng lòng để Chúa nhận tôi đi dù địa ngục thiên đường, thì thân thể đã trở thành một chất vấn về nỗi khổ đau kiếp người. Sự quằn quại của người hắt vào không gian hiện lên qua sự quằn quại của cảnh. Đồn xa quằn quại bóng cờ, phất phơ buồn tự thủa xưa thổi về. Ngàn năm sực tỉnh lê thê, trên thành son nhạt chiều tê cúi đầu. Trích bài Chiều Xưa. Nhịp thơ chậm rãi diễn tả được mạch sầu thiên cổ thổi về. Nét bút chấm phá kiểu thi họa phương Đông của Huy Cận đã dựng lại được một chiều xưa biên ải. Có đồn xa, có bóng cờ, những lũy thành xưa thật hưu hắt. Hai chữ quằn quại vừa tượng hình cờ trước gió, vừa nối được nỗi niềm. Hai chữ sực tỉnh thực ra là sự gắn nối hai khoảng không, thời gian xưa, nay. Xưa đang quằn quại, nay quá lê thê. Có lẽ Xuân Diệu đã có lý khi sửa tê tái sầu thành tê cúi đầu. Tê cúi đầu là hình tượng hóa được nỗi buồn một cách cụ thể, đầy chất tạo hình. Trong cái không gian bị chia cắt, não nề ấy, tình yêu trong thơ Huy Cận đúng như lời Tế Hanh. Chủ yếu đầy giọng buồn, nhiều khi ảo não. Tuy nhiên, đọc thơ tình Huy Cận, chúng tôi nghĩ cần chú ý hai điểm. A. Khi gã trai tân lên tiếng, tình yêu trong thơ Huy Cận trong sáng, e ấp, vừa tươi tắn vừa chừng mực. B. Khi kẻ ưu tư sầu não lên tiếng, thơ Huy Cận đượm buồn. Về thơ tình Huy Cận, Hoàng Thiệu Khang có một nhận xét đáng chú ý. Tình yêu cũng được chuyển hóa thành một không gian thẩm mỹ, đó là không gian mang chất đẹp buồn. Huy Cận đã lấy hòa âm nơi không gian làm nhạc điệu cho bản ca khúc tình yêu của mình. Cái nốt ta trong thơ Huy Cận đã khiến cho thơ tình của ông mang đậm âm hưởng của những khúc ru tình, kiểu ru mãi ngàn năm dòng tóc em buồn, Trịnh Công Sơn. Nếu như tình khúc Xuân Diệu ào ạt đắm say, thơ tình Nguyễn Bính thổn thức não nề, Hàn Mặc Tử thiết tha và tuyệt vọng, thì thơ tình Huy Cận lại dịu và thấm. Dịu là bởi Huy Cận nhìn tình yêu qua ảo mộng. Chính mộng ảo là yếu tố điều hòa cơ chế thơ tình Huy Cận. Đỉnh cao của mộng ảo là đi giữa đường thơm với tâm trạng lòng dắt sẵn ít hương hoa tưởng tượng. Nhìn chung, tình trong thơ Huy Cận thường có hương thơm và cây lá. Cả không gian hồn hậu rất thơm tho, gió hương đưa mùi dịu dịu phất phơ. Chính vì mộng yêu giữa đời mà hồn ở trong thơ, nên tha thiết mà vẫn e dè, chừng mực. Người khẽ nắm tay, tôi khẽ nghiêng mình, như sắp nói, nhưng mà không, khóm chúc. Có thể nói, cũng như Lưu Trọng Lư, Huy Cẩn đã tạo nên thứ sầu mộng của riêng mình. Song trong thơ họ Lưu, đó là thứ mộng đầy áp nhạc, còn trong thơ Huy Cẩn, mộng lại đầy hương. Cái chất nhạc trong thơ tình Huy Cẩn như một tiếng thì thầm, phải lắng nghe mới cảm nhận được. Đi rất êm, bước êm nữa, người ơi. Tiếng động gần dư thanh xa xôi, lời dịu. Nó cũng khác xa cái mộng trong thơ Nguyễn Bính. Khung trời mơ mộng của Nguyễn Bính là một khung mơ đẫm màu cổ tích, đẹp như lụa về một làng quê xưa qua cái nhìn hoài niệm. Nhưng những khúc hát về tình yêu trong Lửa Thiêng không chỉ dịu mà còn thấm. Thấm bởi nó sâu sắc và không kém phần khắc khoải. Người ở bên trời, ta ở đây, chờ mong phương nọ, ngóng phương này. Tương tư đôi chốn tình ngạn dặm, vạn lý sầu nên núi tiếp mây. Trích bài Vạn Lý Tình. Vạn lý tình, vạn lý sầu, sầu gối tay là đường dây cảm xúc của toàn bài thơ này. Song cũng phải thấy rằng cảm giác cô đơn không chỉ hiện lên trong thương nhớ, mà nhiều khi hiện ngay cả lúc tựa đầu. Ngậm ngùi là một thi phẩm tiêu biểu cho cái giọng ảo não và sầu mộng của Huy Cận trong mảng thơ tình. Cây dài bóng xế ngẩn ngơ, hồn em đã chín mấy mùa thương đau. Tay anh em hãy tựa đầu, cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. Y lý giải về chức năng và cái lý quy định chất giọng buồn của Huy Cận, chúng tôi đã lưu ý về mức độ sâu sắc của dòng tâm linh sâu thẳm trong điệu hồn Huy Cận. Ở đoạn thơ trên, người đọc tinh ý sẽ nhận thấy cách nói của nhà thơ qua hình ảnh đã chín mấy mùa thương đau. Trong lần trình bày với Thượng Đế, Huy Cận cũng từng nói, sầu đã chín. Xin người thôi hãy hái. Chín là trạng thái chuẩn bị rụng, nhưng ở ngậm ngùi, trái sầu đã rụng, tức đã chuyển trạng thái. Âm thanh của trái sầu vọng mãi vào không thời gian. Chữ nặng diễn tả mức độ cảm nhận của người nghe, thì ra đó là trái sầu nội tâm, không buồn sao được khi Huy Cận ý thức rất rõ khúc bi ca. Tình đi mau, sầu ở lại lâu đài. Xa hơn, thi sĩ đối diện với hư vô, vô ảnh và cái chết. Với Huy Cận, chết vừa khép lại nỗi sầu nhưng lại mở ra một địa ngục. Bởi thế, sầu chính là yếu tố dài dặc nhất, thật nhất mà con người phải mang theo suốt hành trình sinh hóa. Khi mà không gian trần thế là cả một biển cô đơn, vũ trụ là một khoảng lạnh ngắt, thì cảm giác u buồn của Huy Cận trở thành khắc khoải, đến mức tưởng như thật vô cớ, lúc nào cũng có thể buồn. Bỗng dưng buồn bã không gian, mây bay lũng thấp răng màn âm u. Bài Thu Rừng. Bỗng dưng là bất chợt, không nguyên cớ, không lý do. Nhưng cái vu vơ kia ngẫm ra lại có gốc rễ sâu xa từ cõi lòng buồn Huy Cận. Một cõi lòng nhạy cảm với nỗi đau đời. Nó cũng chính là nỗi đau nhân tình kết thành những giọt lệ. Tình yêu trong thơ Huy Cận, dù trong sáng, vẫn không ra ngoài từ trường cảm xúc ấy. Những khúc ru ngậm ngùi. Đâu phải đến Huy Cận, thơ Việt Nam mới ngậm ngùi. Xưa Nguyễn Trãi từng phượng những tiết cao diều hãy lượn, hoa thường hay héo, cỏ thường tươi. Nguyễn Du, tráng sĩ bạch đầu bi hướng thiên. Bà Huyện Thanh Quan, cảnh đấy người đây luống đoạn trường, vân vân. Cảm hứng ngậm ngùi trước hết là cảm hứng thời gian. Trong thơ ca, nó thường là những hoài niệm về quá vãng, là quá trình đi tìm thời đã mất và xót xa cho thân phận mình. Thơ Huy Cận, đúng như lời Xuân Diệu, là một bản ngậm ngùi dài. Thơ mới 1932-1945 rất ít nói đến tương lai, vì tương lai đồng nghĩa với cái chết tối tăm mù mịt. Đây là tâm trạng của những kẻ mất niềm tin, bất an giữa cuộc đời. Nẻo về của họ chỉ có thể là quá khứ. Huy Cận triền miên trong cảnh xưa, trò chuyện với người xưa, luôn đi về trên con đường trong thời gian vô tận. Có lúc hình như thi nhân không phân biệt mộng với thực, ngày trước với ngày nay. Cảnh trước mắt người mơ màng như đã thấy ở kiếp nào. tình mấy nhóm người tưởng chừng đã hẹn từ vạn kỷ. Thực ra đây là biểu hiện khao khát hòa đồng, nhưng thời gian vô tận, không gian vô cùng, nên cũng giống như Trần Tử Ngang xưa, cái cõi biếc vạn kỳ, dù có cả cảnh xuân muôn năm tơ mờn cỏ bên đường, thì cốt lõi trong thơ Huy Cận vẫn là niềm cô tịch. Nhưng thế giới trời xưa trong thơ Huy Cận có màu sắc khác với quá khứ bi hận của Chế Lan Viên. Những cảnh ngàn sâu cây là ngọn, muôn ma hời sờ soạng dắt nhau đi. Trích bài Trên Đường Về. Lấy hồn để đo thế giới, để cảm nhận thời gian, mà thời gian lại ngưng lặng hóa, chuyển thành không gian, tất sẽ dẫn đến một màu giọng độc đáo. Huy Cận quá cảm, nghe cái mênh mông, thì giọng thơ của người cũng lây cái sầu vũ trụ. Xuân Diệu. Những câu thơ Huy Cận vừa ru ta, vừa làm ta khóc. Đêm mơ lay ánh trăng tàn, hồn xưa gửi tiếng thời gian trống dồn. Trích bài Chiều Xưa. Những câu thơ ảo đến mức kỳ lạ này có thẹn gì với cái gọi là siêu thực hiện đại phương Tây? Chữ lay của Huy Cận gặp gỡ với âm vọng của thơ xưa. Trống tràng thành lung lay bóng nguyệt, khói cam tuyền mờ mịt thức mây. Trích bài Chinh Phụ Ngâm. Ngậm ngùi vì đẹp xưa, chỉ là quá vãng. Nó không hóa giải được nỗi cô đơn sau phút sực tỉnh. Khi phải đối mặt với thực tại, ai chết đó, nhạc buồn chi lắm thế, chiều mồ côi, đời rét mướt ngoài đường. Trích bài Nhạc Sầu. Nó tạo thành một nỗi điều hưu thường trực. Có tới 13 lần Huy Cận nói đến hưu hưu, hưu hắt, hưu quạnh. Những khúc ca ngậm ngùi của Huy Cận mang chất giọng đường thi rõ nét. Việc nhìn thời gian theo kiểu ở thời này cũng như thời xưa. Không ở trong thời gian mà chỉ ở trong không gian đã khiến cho nhịp thời gian trong thơ Huy Cận trở nên chậm rãi, tuần hoàn. Người một thuở mà chàng sầu vạn kỷ, sống một đời chàng tưởng vọng muôn năm. Trích bài Mai Sau. Hóa chuyển thành không gian, thời gian trong thơ Huy Cận trở nên đa chiều, đồng hiện. Đây là một đặc tính chỉ có thể có được khi thời gian bị không gian hóa. Hoài Thanh đã lý giải rất chính xác cái cơ chế tạo nỗi ngậm ngùi trong thơ Huy Cận. Trong cuộc viễn du về chốn xa thẳm của không gian và thời gian, có lẽ người đã nghe trong hồn cái hơi gió lạnh buốt từ vô cùng đưa đến. Và khi không tìm được niềm tin thì tất yếu người thấy mình lạc loài giữa cái mênh mông của đất trời, cái xa vắng của thời gian. Lời thơ vì thế buồn rười rượi. Trong thơ Đường, cái sầu mang tính siêu cá thể, còn ở Huy Cận, nỗi ngậm ngùi ảo não là những cảm xúc được rút ra từ cốt tủy của một cái tôi lãng mạn. Các thi sĩ Đông Phương xưa thường an nhiên tự tại trước trời đất, Huy Cận lại nhìn thấy sự rợn ngợp. Thuyền về nước lại sầu trăm ngà, củi một cành khô lạc mấy dòng. Sầu trăm ngà là vũ trụ, sầu tỏa khắp không gian. Câu thơ được Huy Cận gia công nhiều lần. Đây là một câu thơ ám ảnh. Củi một cành khô là củi đã hết sự sống, tức là khô. Lẻ loi, tức là một. Trôi nổi, lạc. Vô hướng, vô phương, mấy dòng. Có thể coi hình ảnh thơ này như một biểu tượng đa nghĩa. Huy Cận đâu có tả cảnh, ông tập trung để thể hiện nỗi bơ vơ của chính mình, thế hệ mình. Cùng đất nước và nặng buồn sông núi, khi ngậm ngùi, người ta hay triết lý. Điều này đúng với tạng thơ Huy Cận. Nhưng Huy Cận không tìm cách giải đáp, ông chỉ hỏi càng buồn. Những câu hỏi ấy quả là quá lớn. Cổ kim hận sự thiên nan vấn. Nguyễn Du, Huy Cận làm sao giải được? Nhất là khi quanh thi nhân là cuộc sống bế tắc tù hãm. Chân trời hoài niệm và giọng điệu ngậm ngùi trong thơ Huy Cận vì vậy càng sầu não tê lạnh. Hỡi mây trắng, nước buồn, gió cũ. Sao chiều nay ảo não vị sơ xưa. Lòng ta nữa cũng trở về một chỗ. Trong nỗi đau thương vương tự bao giờ. Trích bài Bi Ca. tìm hiểu giọng điệu ngậm ngùi huy cận thực ra là để hiểu hơn những chuyển động tinh vi trong dòng cảm xúc nhân thế của nhà thơ. Dường như nhà thơ nhận thấy được cái phù du bào ảnh của cõi nhân sinh, tất cả là hư ảo, chỉ có nỗi buồn là có thật, chỉ có nỗi đau là hiện hữu. Non xanh ngây cả buổi chiều, nhân gian e cũng tiêu điều dưới kia, trích bài Thu rừng. Nói về nghệ thuật thơ huy cận, nhiều người nhắc đến kiểu hòa âm độc đáo của nhà thơ. Ở đây chúng tôi nói đến một phương diện hòa âm trong giọng điệu. Thơ huy cận vừa có cái man mát của đường thi, vừa có cái bâng khuâng khó hiểu của thời đại, cái nao nao của lòng người những năm 30. Thơ mới 1932-1945 là thơ trữ tình điệu nói, bởi thế giọng điệu thơ giai đoạn này mang tính cá thể cao độ. Thơ huy cận cũng nằm trong quỹ đạo ấy, nhưng cũng cần tính đến một tỷ lệ phục cổ trong thơ ông. Huy cận dùng khá nhiều từ Hán Việt, ưa thanh bằng, hình ảnh thơ đậm chất Á Đông, nhiều bức tranh thiên nhiên trong thơ huy cận tựa như những nét vẽ thủy mặc. Thể loại quen thuộc là lục bát và thơ bảy chữ, với thơ thơ và gửi hương cho gió, Xuân Diệu đã đi đến tận cùng ảnh hưởng của phương Tây vào xứ ta. Đến huy cận, Đông Tây đã hòa nhuyễn. Cái mới trong thơ huy cận vì thế không lộ ra ngoài, nó lặng lẽ bên trong. Nhưng đó là cái lặng lẽ thích đáng. Những cách tân trong thơ huy cận mang tính chất lượng chứ không phải là những chiếc ủng tây được gắn với bộ khăn the xếp một cách vụng về. Nó khiến cho giọng thơ huy cận vừa mang tình hiện đại, vừa man mát phong vị cổ điển. Hay nói khác đi, cái màu sắc điệu nói trong thơ huy cận không khước từ toàn bộ chất điệu ngâm mà biết níu lại những yếu tố phù hợp, khiến cho thơ ông trở nên thấm thía hơn nhiều. Đây có thể là một kiểu tạo giọng của huy cận nhằm đạt hiệu quả biểu hiện và giao tiếp cao nhất, như Nguyễn Du từng nói: lựa chi những bậc tiêu tao, một lòng mình cũng nao nao lòng người. Có lẽ vì quá suy tư mà người ta thấy giọng huy cận già. Đâu phải, huy cận hãy còn trẻ lắm. Chỉ có điều đó là một người trẻ tuổi hay ngẫm ngợi u hoài. Những khúc hát yêu đời trong khúc bi ca huy cận viết: hồn lưu lạc chưa hề thờ một chúa, yêu một người ta dâng cả tình thương. Vì dâng cả tình thương nên ở cực này huy cận buồn đến ảo não, còn cực kia người thì đẹp mà lòng ta mới nở, gió mơn ru và mây dục yêu đương. Tính biện chứng của các trạng thái cảm xúc này là ở chỗ huy cận chán nản bởi ông biết yêu đời. Ta biết rằng các thi nhân thơ mới tìm đến thiên nhiên nhằm hóa giải muộn phiền, nhưng trong thơ huy cận, vì con người và vũ trụ tương thông nên thiên nhiên thơ ông cũng ảo não buồn phiền. Song không ít lúc huy cận lắng nghe được những cựa mình đầy sức sống. Đêm say không khí say nồng, nghìn cây mở ngọn muôn lòng hé nhoi, trích bài Xuân Ý. Trong tác phẩm nghệ thuật, các sắc điệu tình cảm bao giờ cũng góp phần làm nổi bật cảm hứng và giọng điệu chủ yếu. Là một hồn thơ lớn, giọng điệu thơ huy cận vừa mang tính thống nhất vừa đa dạng. Những khúc hát yêu đời trong thơ huy cận cho thấy: a, sức sống và lòng yêu đời chưa bao giờ mất đi trong lòng huy cận. Nhà thơ có thể buồn chán nhưng chưa bao giờ tuyệt vọng. Ông có thể nói đến và triết lý về cái chết nhưng chưa bao giờ buông tay quay lưng lại với đời. B, là một sắc điệu mang âm hưởng lạc quan, nhưng giọng thơ vui yêu đời của huy cận vừa làm nổi bật chủ âm ảo não như một hình thức tương phản, vừa bảo đảm tính đa dạng của một trường cảm xúc rộng và sâu. C, sự có mặt của vẻ đẹp thanh tân giàu sức sống đã đem đến cho Lửa Thiêng một họa điệu nhằm đạt tới sự hài hòa cân đối. Nguyên tắc cảm nhận trong thơ huy cận là lắng nghe nhịp vũ trụ bằng hồn, bằng tâm linh, nên ông rất nhạy khi nghe thấy âm vọng của búp, mầm, nụ, vân vân, với nhiều trạng thái mờ, nở, rún rẩy, tươi mạnh, vân vân, với nhiều màu sắc vàng thanh, lục nhạt, gió biếc, vân vân, và đặc biệt là hương, mùi như đường thơm, Cả không gian hồn hậu rất thơm tho, gió hương đưa mùi dịu dịu phất phơ. Huy Cẩn không dừng bên ngoài hình xác của cảnh, mà ông chạm vào cõi u huyền của cảnh. Vì thế, nghe bụi, nhà thơ thấy bụi rơi trên lá rồi nên lời, trích bài Dấu chân trên đường. Nghe khuya, khuya nay trong những mạch đời, máu thanh xuân dậy thức người héo hon, trích bài Xuân Ý. Nhìn gió, nhìn lá, gió đưa hơi, gió đưa hơi, lá thơm như thể da người lá thơm, trích bài Trông lên. Cảnh trong thơ Huy Cẩn không nhiều màu như Đoàn Văn Cừ, không lắm nét như Xuân Diệu, không quá hiền như Bàng Bá Lân hay Tế Hanh, nhưng những nét vẽ của Huy Cận lại sống động và lay thức được người đọc bởi nó nghe bằng hồn, được nhìn bằng nội cảm. Vậy là bên cạnh một thiên nhiên điều hưu, Huy Cận còn có một không gian, một thiên nhiên mang trong mình nhựa mạnh, thơm tho và tinh khiết. Nó chỉ có thể là những hình ảnh được ghi lại bởi một tấm lòng ràng rịt với đời, chán đời mà vẫn tin đời. Hơn thế, nghe niềm vui của thiên nhiên, vũ trụ, hẳn chắc Huy Cận cũng lây cái dòng nhựa mạnh, máu thanh xuân để vượt qua nỗi héo hon mà sống cho có ý nghĩa hơn. Đây phải chăng cũng là một yếu tố tạo nên tính nhân bản trong thơ Huy Cận? Và những ai băn khoăn giọng thơ Huy Cận già chắc sẽ nhẹ lòng khi nhìn thấy mảng sáng yêu đời trong lời yêu của Huy Cận. Ở trên ta đã nói cái sầu mộng và giọng ảo não trong những khúc ru tình Huy Cận. Ở đây ta sẽ nhận thấy một phía khác của hồn thơ đa dạng này. Vàng rụng cùng xanh, hồng cười với tía, xin mời anh chọn hình sắc yêu đương. Hồn em đây muôn ánh nghe thường, anh hãy bận hồn em màu sáng chói. Trích bài Tự Tình. Bao trùm khổ thơ là âm điệu lạc quan, tươi trẻ. Hình sắc yêu đương, ánh nghe thường, màu sáng chói là của hồn em, xin mời anh. Nó chỉ có thể là hơi thở, giọng nói của một kẻ trai tân mang linh hồn bằng ngọc. Trong đoạn thơ ánh lên vẻ đẹp thật tươi sáng, tinh khôi. Áo trắng có thể coi là hiện thân của sự tinh khiết đến tuyệt đối. Chúng tôi cứ nghĩ, cho đến nay chưa có bài thơ nào về áo trắng, tức là áo dài, hay đến thế trong thơ Việt. Có thể tái lập đường dây tổ chức của tứ thơ như sau: áo trắng em, ánh sáng, hương sắc, thần tiên. Một tình cảm trong sáng nhường ấy chỉ có thể viết bằng một giọng thơ dịu dàng, trong như suối mà thôi. Đọc thơ tình Huy Cận, có một điểm cần chú ý: tình buồn cũng gắn với mộng, nhưng tình vui cũng gắn với mộng. Tuy nhiên, chất mộng ảo trong những khúc ca vui có nét khác biệt. Biến tình lứa đôi, hồn em, hồn anh thành biểu tượng của cái đẹp nguyên khối vĩnh viễn. Những bài thơ Tựu Trường, Áo Trắng, Xuân Ý, Học Sinh, Đi Giữa Đường Thơm, Tình Tử, Xuân, v.v. làm thành một cụm hoa xinh tươi trong thế giới âm u lửa thiêng. Nó cũng tựa như những giai điệu vui giữa một tổng phổ buồn. Có thể coi những khúc ca trẻ trung trong trẻo trong thơ Huy Cận là những khoảng nắng hắt xuống một dòng tràng giang lặng lẽ buồn điệp điệp. Niềm vui trong thơ Huy Cận được nói nhiều hơn trong vũ trụ ca, mặc dù âm hưởng trong vũ trụ ca vẫn là nỗi đau. Muôn thu ta đứng giữa ngọn chiều, đau cùng nhật nguyệt, lòng treo giữa trời. Nhưng không gian đã sáng hơn, đã xuất hiện những cuộc tao phùng và trần gian là một hội hoa đăng. Nhưng tựu chung lại, cái âm hưởng chính trong thế giới Huy Cận trước cách mạng vẫn là giọng điệu thơ ảo não. Đây là giai điệu cơ bản chi phối hệ thống giọng điệu thơ ông, đặt những khúc vui yêu đời vào trường sầu thiên cổ. Hoài Thanh cứ thấy thương vì trong lúc vui người cũng biết buồn đang chờ mình đâu đó. Thế là những sắc điệu yêu đời đã không lấp đầy nỗi bơ vơ, ý thức về khối sầu nhân thế, bởi vậy càng sâu hơn, ám ảnh hơn. Là kẻ đã thành thực sống trọn với linh hồn mình, cho nên đúng như Bùi Giáng nhận xét, Huy Cận đã sống trọn linh hồn nhân gian. Như thu vào mình những thống thiết buồn đau kim cổ, Huy Cận đã tạo nên một tiếng thơ riêng, nhỏ thưa tràng đạc, tiếng còn tịch liêu. Trong thơ ca Việt, chưa có một giọng thơ nào buồn như Huy Cận, rộng và sâu như thế, bởi đó là trùng điệp của những nỗi buồn vọng lên từ đáy hồn của nhà thơ luôn thiết tha với cuộc sống. In trong giọng điệu trong thơ trữ tình, Nguyễn Đăng Điệp, Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, 2002.